quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin sơ lược cùng quý vị và các bạn vài nét về nhà ngữ học Nguyễn Bạt Tụy.
Trước 1975 ở miền Nam có hai ông Bạt Tụy, nhạc sĩ Bùi Bạt Tụy, tác giả Chim Chiều Bạt Gió, và nhà ngữ học Nguyễn Bạt Tụy. Nhạc sĩ Bùi Bạt Tụy có bao nhiêu tác phẩm ít người biết. Phần đông các thính giả chỉ được nghe có một ca khúc duy nhất của ông, đó là bài Chim Chiều Bạt Gió. Thời gian ca khúc này được hát nhiều nhất là trước 54. Đó là lúc chiến tranh đã lan tràn khắp miền Bắc, và chỉ nguyên cái tên của bài hát đủ gây ra nỗi ngậm ngùi trong lòng người nghe. Có một chút gì đó giống như định mệnh của tác giả được báo trước trong cách đặt tên cho tác phẩm của mình. Hiện nay ông còn hay mất, Bạt Gió tới phương nào cũng chẳng ai hay. Nói vậy chứ với cuộc tang thương biến đổi trên đất nước những năm qua, thì dường như cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Về phần nhà ngữ học Nguyễn Bạt Tụy, gần đây đọc một bài báo của ông Bùi Minh Quốc ở trong nước, người ta được biết hiện ông đang sống tại Đà Lạt.
Người dân ở khu Hòa Bình, trung tâm thành phố Đà Lạt, rất đỗi quen thuộc với hình ảnh một ông già ngoài 70, vóc người cao lớn, mái tóc bạc phơ cắt ngắn và cặp mắt sáng đầy ưu tư. Ngày ngày vào một giờ nhất định thường chống can dạo bước trên hè phố. Ông bước từng bước khó nhọc bởi một bên chân bị bệnh tê liệt cách đây hơn 10 năm.
Đó là hình ảnh nhà khoa học Nguyễn Bạt Tụy do ông Bùi Minh Quốc phác họa. Ông Nguyễn Bạt Tụy vừa là nhà ngôn ngữ học, vừa là nhà dân tộc học lớn của miền Nam Việt Nam trước đây. Ngay từ năm 1949, ông đã nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước khi cho xuất bản cuốn nghiên cứu Chữ và Vần Việt Nam. Sau được ông tăng bổ và cho xuất bản thành cuốn Ngôn ngữ học Việt Nam. Trường hợp ông Nguyễn Bạt Tụy cũng có chút gì giống trường hợp ông Cung Dũng Nguyên. Quá nửa số tác phẩm được viết bằng ngoại ngữ, phần lớn lại chưa được công bố, nên trừ các nhà chuyên môn và các thân hữu của họ, độc giả thông thường và nhất là những người không đọc được tiếng Anh, tiếng Pháp, ít người biết. Theo ông Việt Thường trên báo Người Việt tạm kê các tác phẩm của ông Nguyễn Bạt Tụy thì gồm có
Dân và Ngữ ở Đất Giao hay Việt Nam, dày hơn 500 trang, công trình 10 năm của tác giả, với những chi tiết văn hóa, vật chất và tinh thần, cùng những đặc điểm về ngôn ngữ với nhiều bản đồ và hình ảnh. Khảo về dân Việt ở Hoa Nam và Dân ta không phải là dân Việt, hai quyển đầu trong loại Tìm về nguồn chứa đựng những bằng chứng về sử học, nhân chủng học, cổ cốt học, dân tộc học, ngôn ngữ học, cho thấy rằng dân tộc Việt thật sự là ai, ở đâu. Các cuốn Phonologie Vietnamien, Les Voyelles Vietnamiennes, NOA, Recherche Linguistique en Zalande, v.v. tất cả đều viết bằng tiếng Pháp, trình bày những biến chuyển về tư tưởng của tác giả qua hơn 20 năm suy tư về ngôn ngữ trong mọi ngành ngữ âm, ngữ nghĩa, văn phạm, văn phong, và nhất là sự phát minh ra thuyết độ tiếp xúc, théorie du décrire de contact, mà tác giả tin rằng sẽ làm đảo lộn các thuyết ngôn ngữ trên thế giới và chứng tỏ giá trị bấp bênh của mọi công trình nghiên cứu trước đây. Ngoài ra, ông Nguyễn Bạt Tụy còn viết một số tác phẩm bằng Anh ngữ, trong đó có cuốn New Principle of Phonology, những nguyên lý mới của ngữ âm học nhằm chống lại Trubetskoy. Tác giả cuốn sách nổi tiếng tựa đề là Principe de Phonologie.
Được biết, sau khi chiếm được miền Nam tháng 4 năm 75, tối mùng 4 tháng 7 năm 75, Hà Nội đã cử một số các nhà ngôn ngữ học, dân tộc học đến thăm ông Nguyễn Bạt Tụy tại Đà Lạt, sơ bộ để hỏi về những công trình nghiên cứu của ông. Hơn một tuần sau, ông Nguyễn Bạt Tụy đã viết một bức thư gửi ông Tố Hữu, xin được giúp đỡ về hành chánh, tài chánh và phương tiện, để ông có thể đi nghiên cứu khắp nơi trên đất nước, nhất là những nơi ở miền Bắc. Thư của ông cho đến nay vẫn chưa được hồi âm, và chắc chắn sẽ không bao giờ được hồi âm nữa vì Tố Hữu đã chết. Không biết trước 75, có bao giờ ông Nguyễn viết và gửi một lá thư cho một cấp chính quyền nào đó ở miền Nam đề nghị một việc tương tự. Không thấy ai nói tới chuyện đó. Lý do vì sao ông làm hay không làm như thế, chỉ mình ông biết. Nhưng việc ông gửi thư cho Tố Hữu thì gần như đó là một việc công khai. Và khi gửi thư cho Tố Hữu thì ông Việt thường cho rằng ông Nguyễn Bạch Tụy đã gõ đúng cửa, vì khi đó Tố Hữu đang là Phó Thủ tướng, cùng một lúc là người lãnh đạo nền khoa học xã hội và văn học nghệ thuật cả nước. Có vẻ như ông Nguyễn Bạch Tụy tin ở sự liêm khiết, tin ở sự lương thiện, tin ở sở học của mình, chọn cơ hội để hiến dâng tất cả những điều tốt đẹp ấy cho đất nước. Nhưng có thể đã có sự hiểu nhầm về tiêu chuẩn giá trị giữa hai bên. Nhưng đó lại là chuyện lý thuyết. Thực tế là từ bấy đến nay, ông Nguyễn Bạch Tụy chỉ nhận được sự im lặng. Ai muốn hiểu sự im lặng ấy ra sao cũng được. Tố Hữu cũng không còn nữa. Trước khi chết, Tố Hữu cũng đã bị tước bỏ mọi quyền hành và đã có lúc làm thơ than với cái bóng cô độc của chính mình. Cái bóng đã mất cùng với người ấy, so với cái bóng siêu vẹo của một học giả già nua bệnh tật đổ trên mấy con đường dốc ở Đà Lạt, cái nào buồn hơn đây?